Nữa là người lợi căn giữ luôn được 7 ngày tâm chẳng loạn, người đoạn căn chỉ giữ được 1 ngày thôi, còn người trung căn thì không nhất định, có người giữ được 8 ngày, người giữ được 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày. Mà thôi, đây là một phương pháp tu luyện tập của người tu học đã lâu ngày. Nếu là trung căn hay hạ căn thì phải có nhiều lần 7 ngày rồi cũng được. Đó. Vì cái này đó, đó là các phương pháp chỉ cho mình tùy mình. Thấy ha? Rồi ngày luận lại, hồi nãy mình nói đó, thượng căn thì mình tu một gì? Một ngày là được, biết tâm bất loạn. Còn bây giờ nó ngược lại, thượng căn thì niệm Phật nhất tâm bất loạn trong 7 ngày. 7 ngày luôn luôn nhất tâm là 7 ngày. Nhưng mà trung căn hạ căn có thể gì? 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 1 ngày. Tất nhiên là mình niệm Phật đó, mình niệm Phật được có nhiều gì, mình niệm Phật nhất tâm được ngày hay là 2 ngày 3 ngày 4 ngày. Còn ta thượng căn ta gì, lợi căn ta niệm Phật 7 ngày nhất tâm bất loạn luôn. Tôi tự hiểu ý đó không? Nói qua lợi là gì, là người thượng căn hay là lợi căn thì niệm Phật nhất tâm được lâu. Còn bây giờ mình mới mình chưa được nhường gì, 1 ngày 2 3 4 5 ngày được nhất tâm bất loạn tới ngày đó, rồi bắt đầu nó tán loạn lại, rồi sao mình niệm tới rút rồi tới 7 ngày 8 ngày 10 ngày niệm nhất tâm bất loạn luôn. Thế nói là định kỳ vậy thôi. Ngày lái đi với lại Phật tử nắm được ý này chưa, thì nói lại cho tự nắm được ý chỗ này, là người thượng căn á làm tâm niệm tâm nhiếp tâm lên vô tu rồi có một ngày là được nhiếp tâm một lần. Thấy không? Còn bây giờ cái câu này lái lại, thấy rồi, cái người mà trung hạ là phải gì, phải niệm từ 2 3 4 5 6 7 ngày mới được nhiếp tâm một lần, và có thể là người mà hạ căn có thể tới nhiều lần 7 ngày. Thấy không? Đó, bây giờ mình nói là người thượng căn niệm Phật nhường nhã 7 ngày mới loạn, mới tạm loạn. Thấy không? Còn mình trung hạ thì sao, có thể mình niệm 1 2 3 4 5 6, thấy ha, mình niệm luôn á, nhất tâm bất loạn 1 ngày, người khá nhất tâm bất loạn được 2 ngày cái tôi hơi loạn động lại, người khá niệm được 3 ngày cái loạn động lại, thấy ha, nó tạm loạn động rồi mình nhất tâm nữa, ý nó vậy thôi. Vậy thì tu được nhất tâm cũng có 2 lối, sự nhất tâm và lý nhất tâm, nghĩa này đến chấm những sai lầm đã lâu nay. Bây giờ đó, nhất tâm mình cũng có sự và lý nữa. Một, bất luận người sự trì hay lý trì, hễ mà trì đến ngày đã phục trừ mọi phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, cho đến ngày diệt được hết hẳn cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai người đều là sự nhất tâm. Bây giờ ta nói là nhất tâm rồi, nhất tâm bất loạn rồi, xử lý này như thế này không? Nha. Hồi nãy nói là sự trì lý trì, nhưng mà cái này nó vô tâm rồi, nhất tâm rồi, thì đã nhất tâm rồi thì bất luận là người sự trì hay lý trì làm nhất tâm rồi, vô tâm rồi. Hễ mà trì đến ngày đã phục trừ được mọi phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, diệt hết hẳn kiến hoặc và tự hoặc, thì đều là sự nhất tâm. Bây giờ Phật tử để ý cái này lại, và khi mà đa số chỉ Phật tử kêu luôn luôn mình niệm Phật nằm trong lòng nó bát nhã, phải không? Khi mình niệm Phật làm tương đương bát nhã tịnh độ, cái bát nhã Đức Phật là duy tuệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp trong sự tu trì, thì Phật tử luôn luôn là nắm cái sự bát nhã mình tu làm niệm Phật rồi, thì tất cả mọi đó thì Phật tử rồi bắt đầu nắm ý chỉ thì bát nhã rồi, thì mình niệm Phật, mình niệm riết nó nhường nhã rồi thì ngày nào đó thì tham sân si mạn nghi và kiến, mình có đầy đủ niềm tin, mình đâu còn nghi nữa, nghe ha, đầy đủ sự sáng suốt, đâu còn tà kiến nữa, mình nguyện có Phật tính, mình nguyện đầy đủ rồi thì không có tà kiến, mà tham si là lành hết. Nội cái này nè là Phật tử dứt được lòng tham rồi, nghe ha. Tôi khẳng định rằng niềm tin sâu đậm nguyện gì có Phật rồi, cái niềm tin sâu đậm làm cái việc gì có Phật rồi thì niệm Phật và lỗ đó là hết tham sân si. Cái người mà thiệt muốn nguyện của Phật, tha thiết về của Phật thì không còn ở còn tranh chấp cái này nữa, không còn tranh giành hơn thua quả này nữa. Cứ thấy không? Mà cái người mà đầy đủ sáng suốt, miệng vẫn Phật làm Phật thì không đâu có người đâu có si mê, phải không? Mà bây giờ mình tha thiết về có Phật rồi thì không là ta đụng ta chạm mình chút mà đứng lại mà cử nữ người ta hoài sao? Không lo niệm Phật không kịp nè. Một lòng một dạ tôi là một lòng một dạ về Phật này. Sống đây là thác là về có Phật. À, đó bây giờ đó là mình đâu còn tham tranh giành cõi này nó hơn thua phải quấy, hơn thua bởi món ăn, hơn thua sự mặc, hơn thua nhà cửa, đúng không? Thì nghĩ Phật tử mà thành lòng tha thiết rồi thì không có vụ cái tham mình nó bớt nhiều rồi. Phật tử niệm Phật biết đó thì nhiều rồi, cái tham mình tự nhiên không có. Không, cái tham nó không đặt cái chỗ nào mà nó có chỗ hở trống nào để đặt vô tâm mình. Cứ Nam Mô Giờ Phật, Nam Mô Phật, Nguyện Hiệu Phật, phải không? Thì cái tham nó không có. Rồi bây giờ mình người nào mà tha thiết niệm Phật thì có Phật, thì dầu cho ai đụng ai chạm hơn thua gì mà nó có sân. Mà lúc bây giờ thân thì sân thì Phật tử tôi chưa thật lòng muốn về có Phật. Nguyện thì nguyện vậy chứ chưa thật lòng, bởi vì tôi còn đứng tôi còn tượng nữ người ta, còn sân giận tức tối với người ta, thì Phật tử sao chuyển tâm mình lại, đã không? Tôi đi chỗ này nha. Khi mà nổi sân mình biết mình đồn đương sân rồi, trí hoài mà biết được rồi thôi mình chuyển lại. Mình biết rằng bây giờ mình chưa tha thiết nguyện gì đó Phật, nguyện nhưng mà chưa thiết á. Nếu nguyện thiết thì không có thì giờ ở cự lộn ha, không có thì giờ để sân, được đấy không? Thì giờ đâu mà để sân, thì giờ nào đâu mà mùi nguyện gì có Phật tha thiết. Ở đây cự người ta mất thì giờ lắm, phải không? Thôi đẹp bên này tôi một lòng một dạ để tôi đi, phải không? Thì tham sân si không còn nữa. Còn cái ngã mạn là mình mất mình rồi. Cái thân này thân giá tạm, còn cái mạn ngã mạn gì nữa. Nguyện bằng tất cả sinh nguyện thành Phật. Trong theo và thượng kinh Bồ Tát đó, tôi cung kính, tôi kính lễ tất cả thiện nam, tất cả nữ, tất cả bà, tất cả ông bé lớn già trẻ, mấy ngày là Phật Pháp tôi không dám kinh hết, ngã mạn đâu còn nữa. Lo niệm Phật về có Phật thì không còn, mất mình rồi. Bỏ cái áo rách này mà đổi trang phục, nhất định tôi đổi trang phục, tất nhiên là bằng kim cương Nam Đại Diên. Bỏ sắc thân quế trượt này để đổi thành kim cương Nam Đại Diên, thì không có thì giờ để ở đây mà tranh cho thân mình là thiệt nữa, mà hơn thua phải quấy với sắc thân nữa. Thì cái ngã mạn cống cao ngã mạn mình không còn, còn mất mình sâu lắm hậu tử. Nếu mà trường hợp mà ta nó vô ngã là niết bàn đó, chứ mới thường mình mà thấy được chỗ đó rồi, mình thấy vô ngã, cái ngã này không thiệt rồi đó ha, là niết bàn rồi đó, công đức của đức vô lượng. Nên thì đã vô ngã rồi thì không ở đây mà tranh giành hơn thua phải quấy gì chúng sinh, đó là niệm Phật ha. Đó là nó hết diệt phục những phiền não rồi đó. Tham sân si mạng nghi tà kiến, đó bây giờ cái tà kiến là thấy thân mình thiệt ha, rồi thấy người là thiệt, cái cảnh là thiệt. Cái tà kiến nó thấy gì nữa, là thấy một Đức Chúa Trời sanh ra muôn loài, cái đó cũng là kiến, không phải kiến tánh kiến được. Đức Chúa Trời sanh ra muôn loài vạn vật, rồi ai sanh ra ngài, ta trả lời không được, ngài tự nhiên sanh, không có lý. Rồi bây giờ những kiến mà lệch lạc thì bây giờ mình đã qua trời, mình cứ một lòng một dạ là nguyện về Phật, tu làm Phật độ tất cả chúng sinh, thì cái đó nằm đó, tư tưởng nắm đó là chánh kiến. Còn không có tư tưởng nào khác là không có tà kiến, không chạy theo tà kiến, ai nói gì nói. Tu một lòng một dạ mà tu trì nguyện về Phật, niệm Phật thì tự nhiên cái đó hết rồi. Rồi bây giờ lần lần cái tự nhiên nó diệt phục được gì, kiến hoặc tư hoặc. Kiến hoặc là cái thấy nó lệch lạc, cái thấy mà lệch lạc mình hồi xưa thấy không đúng, đúng như thật. Vậy thấy lệch lạc gì, thấy thân mình thiệt, người thiệt, cảnh thiệt, cái đó là nó làm là tham sân si, ta kêu là phiền não chướng. Phiền não chướng đó là tham sân si mà nghi là kiến, thì tất nhiên là kiến hoặc nó hết, thấy không? Đó là rồi cái tư hoặc là nằm trong sở đi chướng, là chắc cái biết của mình không còn nữa. Chắc cứ biết cái thường tình của cái tri thức của mình không còn nữa. Thì cả hai mình hiểu vậy thì đều là sự nhất tâm. Đó niệm Phật rồi đến giai đoạn đó mà tình lành, muốn đến sự nhất tâm được là phải gì? Muốn nói lại là tham sân si mạn nghi là kiến hết một lòng một dạ để niệm Phật, nguyện gì đó Phật cũng trọn vẹn cái bổn nguyện của mình. Hen, đó là sự trì. Bây giờ lý trì là bất luận người sự trì hay lý trì, hễ mà trì đến tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm mình, tánh mình, thì cả hai đều được lý nhất tâm. Đó, bậc tử thấy không? Nó cái lý là nói về tâm mà. Bậc tử thấy không? Rớ tới cái lý là nói rớ cái tâm mà. Thì bây giờ Phật tử dầu sự hay lý trì mà trì đến một ngày tâm mình mở ra, mình thấy được Phật, tất nhiên là qua khai kiến Phật. Thường thường Phật tử mình niệm Phật đó, qua khai kiến Phật là tâm mình mở. Tại sao tâm mình mở? Hiện bây giờ tham sân si mạn nghi đà kiến, ha, thất tình lục dục, những cái vọng tâm vọng tưởng mình nó che điếp tâm mình. Bây giờ niệm Phật rất hết là diệt phục phiền não rồi, tự nhiên gì hết vọng là quần chân, thành là mở đó, phải không? Tâm mình mở ra là quần chân đó, ha. Còn cái vọng niệm phiền não mà nó che điếp tâm hết là gì? Là gì? Là chưa quần chân được. Mà bây giờ mình niệm Phật đến cái tâm mình mở ra là hết vọng là quần chân. Mình niệm Phật hết vọng rồi thì quần chân, mình thấy được Phật của tâm tánh mình, đó là kiến Phật, ha. Cho nên Phật tử thấy cái câu mà thường thường sư giảng thì trước đó là nay niệm Phật là nay thấy Phật, nay thành Phật. Tâm mình nó nhất niệm rồi, nay niệm Phật là tâm lắng lẽ thanh tịnh rồi, thì mình thấy Phật là tánh thấy tánh nghe, mình hiện hữu không có trả theo cảnh, thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Đến vô tâm rồi mới là không trả theo cảnh, không kẹt cảnh, không dính mắc cảnh, thì tự tánh mình hiện hữu. Nay niệm Phật là nay thấy Phật, thấy không? Còn nay thành Phật là niệm trước, vì niệm trước mê chúng sinh nên siêu giác là Phật, đó không? Thì bây giờ mình thấy được tâm tánh mình rồi, là thấy tâm tánh mình. Hồi đó tâm tánh mình thấy mình phân biệt là tâm tánh mình không hiện lộ, cái ý thức hiện lộ, mặt ý thức hiện lộ, chứ chân tâm mình chưa hiện lộ. Mà bây giờ niệm Phật không còn những cái ý thức mặt ý thức nó chạy nữa, mà chỉ lưu lộ chân tâm mình trực diện. Nam mô và Phật, Nam mô Phật trực diện, thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Thì bây giờ là gì? Là mình thấy được Phật rồi đó, tâm tánh mình đó, thì hiểu được vậy đó là lập đầu lý nhất tâm rồi, tâm tánh mình hiện rồi, qua niệm Phật nó qua khai rồi, kiến Phật rồi, ngộ vô sanh rồi. Để hiểu không? Sư muốn nói lại, bây giờ cái lý trì nói về tâm, bây giờ mình niệm Phật cho nó được lặng lẽ thanh tịnh rồi, không có ý thức phân biệt nó nổi lên nữa rồi, thì lúc bây giờ mình thấy mình nghe mình trực diện từ tâm mình, đó là Phật thánh rồi, thấy không? Mình niệm Phật cái đó là bắt đầu là kiến Phật rồi, tâm mình mở rồi, hết vọng là quần chân rồi, thì kêu lý trì. Phật cái chiều nay tiếp mà xin mời. Sự nhất tâm thì chẳng bị kiến hoặc và tư hoặc nó làm rối loạn. Đoạn văn này mỗi chữ nghe kêu như một điệu âm nhạc. Là nói là nếu mà được sự nhất tâm rồi đó thì rất là quý báu, không bị kiến hoặc và tư hoặc nó làm rối loạn, không có còn phiền não chướng gì, sợ chướng nữa. Sợ gì tâm mình bị rối loạn là do cái phiền não chướng đó. Đa số tham sân si mạn nghi tà kiến nữa. Và nói cái hoặc là mê hoặc đó, cái kiến là cái thấy biết mình bị mê lầm, cái tư hoặc là do cái tư duy mình nó làm là vận tải mê lầm đó, thì bây giờ nó không còn nữa. Là sao vậy? Vì lo mình niệm Phật, và mình niệm Phật là tâm nó tỉnh, như chưa nói là niệm Phật là tâm thấy nó đồng, nó thấy nó nghe đó, nhưng ai là Phật đó, gần tâm rồi. Mà trong đó nó có phần tịch phần chiếu này, trong đó có định huệ này, trong đó có chỉ quán luôn này, thành ra bây giờ khỏi cần phải tu pháp đầu khác cho tâm mình cũng thanh tịnh và sáng suốt, vì ở đó cho nên mình niệm được thuần nhất rồi, tâm thanh tịnh rồi thì cái phiền não chướng thì sẽ đi chướng, nó không làm rối loạn tâm, tâm mình thanh tịnh an vui. Nhưng và khi hiểu được gì rồi thì Phật tử thấy mình vững dạ mà lo niệm Phật thì nó đến thanh tịnh. Mà ngài nói ngày 8 tháng cái chỗ mà sự nhất tâm thì chẳng bị kiến hoặc tư hoặc nó làm rối loạn, thì nói là mỗi cái đoạn văn này mỗi chữ nghe kêu như biểu âm nhạc là sự quý báu tốt. Lý nhất tâm thì chẳng bị tà thuyết nhị thiên nó làm rối loạn, tức là trí huệ tu hành. Thì khi mình được cái nhập vào lý nhất tâm, mình nhập tâm mình sống thanh tịnh, tự tánh như đà với tâm tịnh độ á, thì chẳng bị tà thuyết nhị thiên. Nhị thiên là hai bên á, mà tự thấy đa số mình sống cõi này mình nằm ở trong cái pháp nhị thiên. Nhị thiên là cái hai bên á, là phải quấy nên cái hư tốt cái xấu, cái có cái không, cái vô cái hữu đó nha. Rồi cái phàm phu niết bàn nó tức là sanh tử phàm phu niết bàn của tiểu thừa, thì nó nằm trong cái đoạn hai bên. Và nếu trường hợp mà tâm mình nó thanh tịnh rồi, kêu mình biết nhất tâm mà tâm nó mở rồi, thanh tịnh rồi thì không bị tạp tiếp hai bên, ngã là mình bây giờ đã thì nhất tâm rồi nha. Ta kêu rằng là nằm trong cái tự thấy là mình thiền đó. Là khi mà Phật tổ nói với ngài Quyền Minh gì đó, nói ông không thể thiện cái ác cái gì là bốn tánh hay bốn la nhân mục của ngài Quyền Minh, thì ngài lúc ngay hôm đó là ngài ngộ đạo đó, không còn cái hai bên nha, không còn cái hai bên nữa, là tâm mình hiển lộ. Sở dĩ tâm mình không hiển lộ nhìn phiền não đau khổ là do thấy hai bên. Hai bên là cái thương cái ghét, cái phải cái quấy, cái tốt cái xấu, cái lành cái dữ, có không nhiều ha. Mà đa số mình sống nó không ngày, mà tự đi mỗi ngày mình không có nhiếp tâm được, không nhiếp tâm mình được thì kẹt hai bên không. Mà sở dĩ chúng sinh thanh tử luân hồi cũng vì hai bên, đau khổ cũng vì thấy hai bên ha. Mà mình khi mình vô Phật rồi là đến nhiếp tâm rồi thì không còn hai bên. Tâm mình chẳng bị kiến và tư làm rối loạn, kiến hoặc tư hoặc rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi tâm mình chẳng còn biến khởi ra ba cảnh vật điên đảo là cảnh vật dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở trong thế giới ta bà này nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện ở bên thế giới cực lạc. Cái này ngài luận rất rõ, và tưởng không, khi mà mình không còn thấy còn mà kiến hoặc tư hoặc nó làm rối loạn tâm mình nữa, thì mình sẽ cảm nha, cảm đến nói là gì, là thân biến hóa của Phật hay là hóa thân Phật, thì đến sẽ tiếp dẫn mình. Và lúc bây giờ mình không còn biến khởi ra ba cảnh giới điên đạo, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Phật tử biết từ vô lực kiếp suy nghĩ rằng có thể là Phật tử lên lên xuống xuống ba cõi này, có thể nhiều lần lên cõi trời, và cõi trời có thể là cõi trời là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, những tầng trời rất cao, nhưng cũng trở xuống nữa ha. Thì những cái chủng tử nó tiềm ẩn trong con người, mà bây giờ nếu không có cái duyên nào để chuyển hóa thì luôn luôn những cảnh giới nó sẽ biến hiện bước ra bây giờ lắm luôn, để nó đưa mình vào ba cõi sau được. Mà bây giờ nhờ cái sức niệm Phật, trì danh niệm Phật của mình rồi, mình nhờ sức cái lực đại nguyện của Phật nữa, thì lúc bây giờ không còn điện cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không còn điện hữu trong mình nữa, mà gì thì vượt qua ba cõi thẳng về Tây Phương. Về Tây Phương thì lúc bây giờ mình sẽ được vào khỏi đồng cư hay phương tiện của Dương. Rồi phương tiện của Dương là khỏi của Sơ Tâm Bồ Tát. Rồi khỏi đồng cư thì chung tất cả đa số mình tu trì thường thường về khỏi đồng cư tịnh độ. Và đồng cư tịnh độ là phàm thánh đồng cư ấy. Mà mình nói chứ thánh ở trên mà đồng tu tịnh độ trên đó là trong kinh Đức Phật nói nhất sanh bổn xứ nhiều lắm, rất là nhiều lắm. Còn một đời nữa làm Phật đó, thì cái hàng cảnh rất nhiều. Còn ở đây thì mình không có, hiện giờ mình không có nha, chờ bao nhiêu triệu năm nữa là Đại Bồ Tát Di Lạc đó ở cung trời đấu xuất mới thị hiện có làm này để làm Phật. Thành ra cái cõi mà cái quế đồ của mình nhất sanh bổn xứ rất là ít, những bậc thánh mà nhất sanh bổn xứ rất là ít, nên nó không có. Còn bây giờ mình về tới phương cực lạc rồi thì nhiều lắm, Phật có nhiều là nhiều, là đếm không phải xiết luôn đó. Rồi nếu tâm mình chẳng bị tà thuyết dị biên làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân thụ dụng của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt, khi ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra hai cảnh vật thiên đảo tà kiến là cảnh vật sinh lão bệnh tử phàm phu và cảnh vật trầm không niết bàn của tiểu thừa, mà mình được đi sinh sống ở cõi thực báo trang nghiêm và cõi thường tịch quan ở bên thế giới ta bà, ở bên thế giới cực lạc. Bây giờ cái này nói là cái hồi nãy nói là cái sự trì đó. Nếu mình qua đến cái lý trì đó, thì mình vượt qua cái không còn cái nãy nói đó, không còn cái hai bên cái sanh tử cái niết bàn, những cái lành cái dữ, cái tốt cái xấu, những cái thường kiến cái viên kiến thì nó không còn ấy nữa. Và tâm mình thanh tịnh rồi thì lúc nhờ cái thân thụ dụng là thân có thể là hóa thân bảo thân hoặc là hiện đó. Và trước mình về tới phương cực lạc nó là sinh sống ở cõi thực báo trang nghiêm thường tịch quan, thực báo trang nghiêm cũng là để dành cho khỏi những bồ tát nha, còn thường tịch quan là những vị đại bồ tát hay cảnh giới chư Phật. Phật tử thấy từ nay nằm trong cái thường tịch quan, nên thường là thường thường, tịch là lặng lẽ thanh tịnh, quan là sáng suốt, thì lúc bây giờ người sống trong cái bản thể trên tâm là thường tịch quan, cõi cao nhất cõi theo phương tịnh độ. Thì đây là mấy ngày nói rõ ràng trên cái sự đó, có giảng sanh rõ ràng. Phật tử thấy không, khi mà mình tu á, tâm trong sạch thanh tịnh nên không còn kiến hoặc tư hoặc nữa, thì Đức Phật có thể là lúc bây giờ được giảng sanh Đức Phật hóa thân Phật và chư thánh chúng đến đem đài sen đến rước mình về khỏi đồng cư tịnh độ hay là phương tiện vô dư. Còn mình niệm Phật sâu dày hơn nữa, tâm mình nhập tâm hơn nữa, thấy không? Đó, thì qua cái không còn cái dị biên là cái sanh tử niết bàn, Phật cái chúng sinh hai cái hai nữa nằm ở tâm mình nữa, hay là người ta nói là sinh đạo bình tử của phàm phu hay cảnh hoặc trầm không có niết bàn tiểu thừa, tất nhiên là hữu vô cũng còn nằm trong tâm mình nữa. Tâm mình nó mở rồi thì vào cõi thật mát thanh niên hay là cõi thường vượt qua bên kia vương tịnh độ. Thì tự thấy nó rõ ràng như thế, chứ không phải nói là Đức Phật đến với chư thánh chúng thị hiện đến, dầu mình tu thấp tu cao gì Đức Phật cũng là với chư thánh chúng thị hiện đến để đem này xem đến nước mình. Mà đã thấp thì đem này xem bạc, còn mình tu thượng tâm mình thanh tịnh cao thì được cái này nhạc đó. Rồi bây giờ Phật tử tu mình coi coi đó, mỗi bữa mình nguyện coi cái tâm mình tu tới mức nào. Khi mà nói là Phật tử tu thiệt thanh tịnh rồi, tâm trong thanh tịnh trong sạch rồi, nguyện con lên đài vàng, mà Đức Phật có đem đài bạc đến cũng không chịu đi, nó đền rồi đài vàng nó đi. Mình có tâm thanh tự mình biết mình đó. Còn nếu mình thấy mà mình nguyện thì nguyện đài vàng, nhưng mà tâm mình cảm thấy tu nó không được như ý nguyện, cái hoàn cảnh và cái sức lực của mình tu không tới đó, thì cảm thấy cái đài bạc vừa là tiền phong lên đài bạc về đồng cư tịnh độ cũng được. Vậy nên biết phép tu chấp trì danh hiệu này đã giản dị mau lẹ mà vẫn là phép rất siêu đốn, rất viên mãn, vì rằng mỗi một tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi. Cho nên chẳng cần đến pháp tu quán tưởng, cũng chẳng cần đến pháp tu tham cứu thiền tông đương khi mình niệm Phật. Đó, thì bây giờ tự thấy trong này á, tổ nói rõ là khi mà mình biết cái pháp tu trì danh đức giản dị mau lẹ và rất siêu đốn, thì cái siêu đốn hay không là tại mỗi Phật tử mà mình tu trì cách mà hành công phu á, thấy không? Mình công phu mà không siêu đốn thì tại nên mình tự giờ mình niệm Phật mà cái không được thanh tịnh, niệm Phật bằng ý thức á, thấy không? Mình niệm Phật mà nó chen lẫn cái vọng tưởng nhiều quá. Chứ còn nếu trường hợp mà Phật tử rất là, nếu mình rất là viên đốn, thấy không? Rất siêu đốn, thì mỗi tiếng niệm Phật của mình tiếng nào cũng đã là Phật rồi, thấy không? Thì khi nói lại là Phật tử làm sao niệm thế này, niệm trước mê chúng sinh niệm siêu giác là Phật, thì mình niệm giác ngộ, cái tâm thiệt thanh tịnh của mình mà cái tâm khi thấy khi nghe mà không chạm theo cảnh để khởi tâm phân biệt, thì mỗi niệm nào mình cũng là Phật rồi. Bởi vì nó lại Phật tử này, Phật tử đương thấy đương nghe là pháp thân Phật mình lưu lộ ra chứ có gì chứ. Nhưng mà mình thấy nghe mình chạy theo cảnh mà khởi tâm phân biệt, để bắt đầu là mình là phàm phu. Còn bây giờ khi thấy khi nghe mà từ chân tâm mình đi thẳng, thấy chỉ thấy mà thôi, là người biết người, vật biết vật, đừng chạy theo khởi tâm phân biệt, nghe chỉ nghe âm thanh thôi. Thì khi nghe mọi âm thanh, bây giờ mình có trí huệ vô nó thì biết rồi, dầu cho cái lời chửi cũng là âm thanh sinh diệt, dầu cho lời khen cũng là âm thanh sinh diệt, dầu cho cái lời mà người tân bốc mình cũng là âm thanh sinh diệt, dầu cho cái lời nói soi xỉa mình cũng là âm thanh sinh diệt. Thì biết rằng mọi thứ đều âm thanh sinh diệt cả, là bình đẳng với nhau chỗ sinh diệt quyển hóa, thì mình thấy âm thanh thôi. Ha, mình biết là âm thanh khởi lên, mình biết đó là âm thanh thôi. Mà lòng trong đó mình biết nó dầu nó nặng nó nhẹ, khen ngợi cũng là gì, đều là bình đẳng với chỗ quyển hóa, thì tâm mình nó lặng lẽ như như. Thì khi Phật tử thấy, khi Phật tử nghe được vậy đó, rồi đồng thời mình niệm Phật, nếu mình lặng lẽ thanh tịnh mình niệm Phật, thì cái tiếng nào cũng từ chân tâm một tánh mình lưu lộ thẳng ra. Và khi mình niệm được vậy là niệm nào cũng là Phật rồi. Phật tử, nếu mình đúng sống đúng vậy thì mỗi một tiếng niệm Phật của mình tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi, là giải thoát rồi. Nó tắt vậy đó, bởi như viên đốn vậy đó. Còn Phật tử có niệm mà nếu không được viên đốn, không được thẳng tắt, mình Nam Mô Di Phật nhưng mà ai đụng tôi buồn à, Nam Mô Phật ai đụng tôi phiền à, rồi Nam Mô Phật mà cũng lo tính, cần lo cần tính đủ điều à, thấy không? Thì như vậy đó thì chưa được là Phật liền, thành ra mình không có thể nói đó là siêu đốn, là viên mãn được, thấy không? Đó, bây giờ tôi trình bày hết rồi, Phật tử tùy cái mà tâm niệm Phật của mình mà nó thẳng tắc hay là bất niệm tu thừa bình thường. Nếu trường hợp được vậy thì chẳng cần đến phép tu quán tưởng, cũng chẳng cần tu đến pháp tu tham cứu thiền tâm, thì dầu tôi quán tưởng cái gì nữa thì cũng đến tâm, mà dầu cho bên phép thiền tông chăng nữa cũng đến tâm. Mà mình niệm Phật đây, mình khéo thì giữ gìn cũng đi thẳng đến tâm đó. Thì sẽ nói lại, cho pháp quán tưởng là 10 tông tịnh độ của mình đó, quán vô lượng thọ kinh đó, Phật chỉ 16 pháp quán, thì mình quán để chi? Mình nhớ thấy hình tượng Phật hay là hình ảnh Phật để tâm thanh tịnh. Mình chỉ quán đó rồi không còn cái tư tưởng mình, hay không, cái vọng tưởng mình nó khởi nghĩ khởi tưởng chỗ khác nữa, rồi đang đến tâm thanh tịnh. Thì tham cứu thiền tông đưa mình đến ta hết vọng. Thì bây giờ mình niệm Phật rồi cũng hết vọng cũng vậy đó. Mà mình khéo tu chút xíu thì tất nhiên là cái pháp nào cũng đưa mình đến cái viên đó. Tâm mình tròn đầy sáng suốt lắm rồi, chẳng còn thiếu sót một ly, dù là người thượng căn cũng chẳng thể vượt lên trên mình được. Bây giờ tổ khẳng định đó, tâm mình tròn đầy sáng suốt lắm rồi, bây giờ tử sẽ nói cái chuyện này rất nhiều lần lặp đi lặp lại để cho tử gì có niềm tin. Tâm Phật chúng sinh như nào, cái bản thể trên tâm mình nó tròn đầy, nó đầy đủ sáng suốt rồi ha, không cần phải tu luyện cái gì thêm nữa cả. Mà bây giờ làm sao? Là nếu mình biết cách rồi là đừng cho vọng niệm nó che, vọng tâm nó che mờ tâm trí mình, phải không? Vậy thôi à. Có nhiều đó thì ngày mai đã xác định là tâm mình tròn đầy sáng suốt lắm rồi, chẳng còn thiếu sót một ly, không thiếu sót một ly, không thua ai chứ. Dù cho người thượng thượng căn cũng chẳng hề vượt lên trên mình được. Thì mình nói thượng thượng căn là mấy ngày tu thanh tịnh rồi, thượng thượng căn là mấy ngày tu nhiều đời nhiều kiếp thì vọng niệm đó nó gần hết rồi. Ví dụ tôi nói thượng thượng căn, mà bây giờ Phật tử tu niệm Phật đến hết cái vọng niệm mình hết rồi thì cũng bực thượng thượng căn. Cái ý cái gì không có, chứ không phải thượng thượng căn là khác cái xa lạ gì với mình, thấy không? Hay là mình không thể là tiến tới thượng thượng căn được, ai cũng tiến tới được khi mà vọng niệm mình nó hết. Mà là người hạ hạ căn thì cũng có thể lên tới mình được, cũng chỉ vì mỗi niệm của mình niệm nào cũng đã là Phật rồi. Vì bây giờ ngày thượng thượng căn rồi, bây giờ ngày hạ xuống thì giảng thêm nào. Dầu là người hạ hạ căn cũng có thể lên tới mình được, thì cái người hạ hạ căn là gì? Là ít công phu, thấy không? Ít công phu, vọng niệm tán loạn, vọng niệm rất nhiều. Rồi sao? Thì cũng có thể lên tới bằng mình được. Bây giờ mình bây giờ giữa bậc trung thượng hay chưa thượng mà hạ không phải hạ, mình niệm Phật cũng khá rồi phải không? Bởi vì người hạ là người gì? Ngũ nghịch thập ác, hay là người mà vọng niệm quá nhiều. Thì nhưng mà ta không thể lên mình được là sao? Nếu ta giác ngộ, ta tu trì thì cái mà gì? Cái hằng hiện hữu của tâm bản thể thanh tịnh nó sẵn rồi. Nếu ta giác ngộ thì ta tu, ta ráng niệm Phật thanh tịnh thì cũng lên bằng mình. Nghe ha? Thì mình cũng ráng niệm Phật thì cũng đi đâu, dầu hạ căn cũng đến gì? Nhất tâm chân như được, mà mình thượng căn cũng đến nhất tâm chân như, mà mình tu trì cũng đến nhất tâm chân như. Để hiểu ý ngài nói không? Nắm được ý đó thì mình không có so sánh ăn thua. Bây giờ mình nắm được ý là mình tu trì, cái mình sẵn có mình ráng trở về cái của mình nha, đừng có chạy theo cái vọng lự nữa. Tôi kêu rằng nó có những cái mình dục đoàn tâm là tâm trái tim mình, không phải là tâm thật của mình nha. Dục đoàn tâm không phải là tâm chân thật của mình, đó là trái tim thôi. Còn duyên lự tâm là cái tâm nhớ nghĩ tưởng, cái duyên lự theo đủ điều, phải không? Cái kiên thiệt tâm là cái chân tâm mình đó, cái tâm kiên thiệt nha. Thì bây giờ mình sống trong tâm kiên thiệt tâm, trở về tâm kiên thiệt của mình đó. Nhưng thân Phật mà mình được cảm thấy và cõi tịnh độ mà mình được sinh sang thì mỗi người tiến hơn có mỗi khác, chứ không phải là nhất khái như nhau cả đâu. Có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Vì vậy Phật tử thấy nếu mà trường hợp ta nói bây giờ người nào mà hạ căn hạ trí, mình niệm Phật chưa được nhất tâm, nhưng mà nương nguyện lực Đức Phật nào mà về có Phật thì nó thường được quan sát, không phải về được. Mặc dù mình tu đồng đẳng ở chỗ có bản thể, nhưng mà cái cõi với tịnh độ mà mình sinh sang thì mỗi người tiến hơn lên của mỗi khác, phải không? Là vì gì? Chính phẩm sen vàng, mà mình tu ăn thua mình tu mà hiểu biết trí huệ sâu xa, mình tu mình nhập tâm mình thì bất thường. Thế người ta kêu rằng Ngài Thiện Tâm cũng nói nếu mình hiểu lý sự tánh tướng của vạn pháp mà mình niệm Phật cầu giảng sanh thì phải bực cao chứ. Còn người chưa đủ sức hiểu đó, mình chỉ là nương nguyện được Đức Phật Đà, mình ráng niệm Phật, mình tin rằng Đức Phật sẽ rước mình về tâm chung, và mình chưa hiểu sâu lý sự tánh tướng thì phải có phẩm thấp chứ, phải không? Người ta hiểu cao sâu vào tâm, nhập tâm thì phải phẩm cao. Nó thì bị chính phẩm sen vàng phải có sắp lớp Đức Phật là bình đẳng. Cái phước bực mình tới đâu ta chơi về tới đó Nhưng mà cũng đồng về tới phương cực lạc hết, nhưng mà đi qua cái chính phẩm. Mà sự thật ra tử chính phẩm, mà trong mỗi phẩm nó có chính phẩm nữa, phải không? Chứ mình nói là đó, thượng phẩm nó có chính phẩm, trung phẩm có 9 phẩm, mà hạ phẩm có 9 phẩm, mà mỗi phẩm đều có 9 phẩm nữa. Chia là từng bước vậy đó. Nhưng thân Phật mà mình sang thì mỗi người tiến lên có khác. Có thể nói rằng pháp tu tịnh độ này về phần rộng thì cai quát được cả 8 giáo môn của Phật. Nghe không? Cái nói là nói phần rộng là cai quát được 8 giáo môn của Phật, dầu cho Thiền tông, dầu Tịnh độ tông, dầu Quan Âm tông, dầu cái tất cả pháp môn của Phật này đều gì dùng nhiếp hết. Bây giờ hồi xưa nó dùng nhiếp Phật tử nghe. Về phần sau thông suốt thì cả 5 thời kỳ Phật nói pháp, phép này được hết thảy, cho nên vượt lên trên hết thảy, giống như một đại tướng tài thành ra vô địch tướng quân. Đó. Thì nói cái là dầu cho pháp môn nào, dầu cho sự tu trì như thế nào, thì Đức Phật nói hồi thời Đức Phật thuyết pháp đó thì tùy căn cơ, tùy trình độ, tùy giáo môn mà Đức Phật giảng. Nhưng mà rồi gì, cái này nằm cái ý trên tất cả, dầu tiểu thừa, dầu trung thừa, dầu đại thừa, Đức Phật cũng gì chỉ hướng về tâm. Nhưng mà lên đại thừa Đức Phật mở rõ nói về tâm hết, cho mình đi thực hành đi thẳng về tâm. Nghe không? Đó. Dầu cho những thời kỳ Đức Phật nói pháp, dầu cho vị nhân thừa, thiên thừa, thinh nhân thừa, duyên nhất thừa, bồ tát thừa, Phật thừa, thì sao cũng chỉ về tâm. Thì trong pháp môn Phật này là gì, cũng đưa mình đến về tâm là gì, rộng dầu rộng dầu hẹp, dầu mấy thời kỳ Phật thuyết pháp cũng gì đưa mình về tâm, mà mình niệm Phật cũng gì đưa về tâm. Ý nói gì đó, thấy không? Tất cả pháp tu nào đưa về tâm, nhưng mà niệm Phật mình đưa thắng, nó nằm trong tinh thần đại thừa, mà đi nằm đại thừa và Phật thừa thì đưa đi thẳng vào tâm, cũng là rất viên đốn đi thẳng. Chẳng hạn như bây giờ cho nó Phật tử thấy cái pháp tiệm tu không được viên đốn, bây giờ cũng lúc Phật mở ra à, thôi giờ lo khuyên Phật tử, lo thọ trì tam quy, quy Phật của pháp cho tăng đi, rồi lo thọ trì ngũ giới đi á, cho trọn cái cuộc đời này Phật tử cũng được làm người trở lại tốt đẹp quý báu, chứ không có xa vào ba đường ác, địa ngục, ngũ quỷ, súc sanh, rồi lo tu đi. Nhưng mà cái này không nói viên đốn được, không đi thẳng tâm được mới được làm người, Đức Phật khuyên làm người ra. Rồi giờ nâng lên nữa, có nhiều pháp Đức Phật chỉ thiên thừa, Phật tử vũ ngủ với cấm đi, rồi làm thêm 10 điều thiện cho nó trọn vẹn đi, bỏ cái thân này về cảnh được những cảnh giới của trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới tùy mình, cái sự mình giữ cho mình trong sạch để 10 điều thiện đó, bực thượng, bực trung, bực hạ như thế nào đó. Rồi Đức Phật nhân nó lên cao nữa, thoát khỏi sự luân hồi là gì? Tôi Phật tinh văn đi, theo tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo đó, theo tinh thần 37 phẩm đời đạo này để đắc quả là hết. À, thì luôn luôn Đức Phật gì trải về đi thẳng về tâm, nhưng mà các pháp nó chưa phải viên đốn. Lên đại thừa Đức Phật có chỉ có viên đốn là chỉ thẳng về tâm. Đệ nhất nghĩa đế, liễu nghĩa, không là rốt ráo nè, không còn cái mà so sánh hay là có bất thường nữa, thì đi thắng về tâm. Cái đó là pháp viên đốn, chỉ cái pháp gì không. Mà những người nào đó đấy không đòi hỏi mình trên cuộc sống này phải tu từ nhân thừa, thiên thừa, sinh nhân thừa, duyên nhân thừa, là Phật thừa, không đòi hỏi, mà mình nghĩ rằng có thể trong vô lượng kiếp rồi mình cứ tu như cái cấp bậc đó ha. Bây giờ mới có nhân duyên đầy đủ mà nghe được pháp viên đốn của đại thừa, nghe được pháp liễu nghĩa, rồi mình tu thẳng đi ngay quả Phật, bao lắm nghe là phản tác. Cũng như Phật tử biết trong kinh Kim Cang đó, Đức Phật có nói rằng tất cả những người Phật tử nào mà nghe kinh Kim Cang hiểu được, hành theo được, thì biết rằng những người đó đã trong vô lượng kiếp gần chư Phật và từng theo hầu chư Phật rồi. Bây giờ mình mới được gì? Đó. Thì bây giờ Phật tử nghe kinh viên đốn, nghe được cái pháp, chứ là nghe pháp tịnh độ mà viên đốn này tu thắng tâm, đừng sợ đừng ngại. thì trong cũng vô lượng kiếp Đức Phật cũng là từng gần gũi Đức Phật, hầu hạ Đức Phật, bây giờ mới là được gặp cái pháp viên đó mà Phật tử tin nhận được mà tu theo, phải không? Thì thẳng tâm đó. Nhưng mà Phật tử nó không biết mình hồi đó giờ mình có được hầu hạ chư Phật vô, mình hạ căn hạ trí cái mình trên ngoài, nếu mà hạ căn hạ trí thì sao mà được ngồi đây nghe pháp viên đó, phải không? Đức Phật có nói rõ mà. Mà hồi đó giờ thí dụ Phật tử chưa từng nghe cái chư giảng, Phật tử không biết gì chứ, nghe chứ nghe chứ không biết trời gì, không biết đất là gì, không biết tu là sao, nhưng thì cái đó thôi mình cho thôi, hạ căn quá đi. Chứ hồi đó giờ chưa từng gieo duyên với Phật, cho nên bây giờ sao mà tối tâm quá, không đủ sức nghe cái pháp viên đốn này, nghe pháp chỉ thẳng về tâm, pháp đại thừa không biết gì chứ, thì chưa chịu đi. Mà còn Phật tử suy nghĩ chắc không có ai nói lỗi vậy đâu ha, giảng Phật tử nghe được, Phật tử nghe mà dễ hiểu, nghe mà tu được cũng thấy hay hay đó, thì Phật tử biết rằng mình cũng vô được kiếp mình đó là hầu hạ chư Phật rồi đó, phải không? Phật tử nên có niềm tin cái đó là Phật có quyền ký cho mình á, thì Phật tử có niềm tin vậy đi ha. Rồi đừng có khiên chê mình nữa, bây giờ tu luôn. Hồi đó giờ mình từng hầu chư Phật mà chưa nhập, bây giờ cái kiếp này là mình nhập luôn đi ha. Đó mày, ta nói rằng tu tự lực mà cộng theo Phật lực quý báu. Ấn Quang Đại Sư nói là không bao giờ so sánh được. Khi mà người mình tu tự lực rồi mà mình đem so sánh với cái tự lực mà thêm Phật lực nữa thì như là trời cao với đối đất thấp, không ý nói ngài không thể so sánh được cùng một ngày, hiểu không? Nói thêm mà tự cái rõ ra là cái tự lực mà cộng theo Phật lực là nó quý báu hơn nhiều lắm. Cái kia là không thể bằng được, ý nó vậy. Mà Phật tử mà phát tâm nhân duyên đầy đủ, phát tâm tu pháp tịnh độ này nguyện gì có Phật, kiếp này về có Phật được, là nên nó tu làm Phật, thì không có pháp tu nào so sánh được, cả thiền tông mà không so sánh được. Có thể nói rằng pháp tu tịnh độ về phần rộng cai quát được 8 giáo môn của Phật, về phần sâu thì thông suốt cả 5 thời kỳ Phật nói pháp. Pháp này thu được hết thảy, cho nên vượt lên trên hết thảy, giống như một đại tướng tài thành ra vô địch tướng quân. Không giờ mà Phật tử thấy Phật tử thấy mà tu, mình coi cái pháp, ai cũng nói pháp thì thường thường, phải không? Nhưng mà không về Phật tử tu cái pháp này là một thu hết thảy, cho nên vượt lên trên hết thảy, tu đúng cách là vượt lên trên hết thảy chứ không thường. Giống như một đại tướng tài thành ra vô địch tướng quân, là tu đúng cách rồi, là không ai địch lại, vô địch tướng quân rồi hả. Thì câu này ngài cũng nói như, giống như bên tổ Vĩnh Minh đó, có thiền tông có tịnh độ như thêm sừng cái mảnh hổ, hiện tại thì làm thầy người, vị đây là Phật tổ, được đó không? Cái câu này ngài nói đâu nó quá, thì cũng như tổ xác định rồi, nếu mà có thiền tông có tịnh độ thì như thêm sừng cho mảnh hổ, hai cái mình hợp để mình tu thì như mảnh hổ thêm sừng, không có cái pháp nào định đạt. Bộ kinh này là một bộ kinh không ai hỏi mà Phật tự nói ra, từ đáy lòng cả thương xót của Phật, và Phật đã than thở sâu xa là một bộ kinh rất khó tin. Bộ kinh này là bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, tự đáy lòng thương xót của chư Phật, và Phật đã than thở sâu xa là một bộ kinh này rất khó tin. Đó. Thì những cái pháp kia triết lý giảng giải đủ cách, như mình ai ra số cho mình hay mà cái này sao mà dọn gọn quá ha. Có niềm tin rồi, rồi phát nguyện gì có Phật, rồi có lo niệm Phật. Đó. Mà nó lại là một bộ kinh, cái pháp tu rất là viên đốn, như là một đại tướng tài không ai địch lại, thì không khéo người ta rất khó tin. Đó. Mà nếu Phật tử có niềm tin rồi thì là cái căn lành cũng sâu, tin được. Trên bộ kinh này Đức Phật nói sao đi nói lại là nan tính chi pháp, là pháp rất khó tin, nhưng mình tin được là mình có căn sâu với Phật. Mà có đầy đủ phước báo như thế nào đó để cho mình tin được, trong khi rất nhiều người không chịu tin. Bây giờ có người trong cái này là ngài đặt những câu hỏi nha, hỏi rồi trả lời. Hoặc có người hỏi, trong pháp tu tịnh độ thì quán kinh chuyên dạy tu pháp quán tưởng, sao ở đây lại bảo chẳng cần quán tưởng? Đó. Cái chỗ mà Phật tử thấy ngày lặp lại nãy sư giảng đó, không chẳng cần tu pháp quán tưởng á, thì cái này là trong pháp tu tịnh độ thì quán kinh chuyên dạy pháp quán tưởng, nó là cũng trong cái ba bộ kinh mà để nắm cái tông chỉ của tông tịnh độ, thì một là quán tưởng thọ, quán vô lượng thọ kinh, hai là vô lượng thọ kinh, ba là Phật Thuyết A Nan kinh. Cuốn này đơn giản thì tông tịnh độ, mà sao ở đây tổ nói là chẳng cần quán tưởng? Đó là hỏi gì đó, hỏi cái thắc mắc luôn là hỏi. Tổ ra lời, thưa, cái nghĩa chẳng cần quán tưởng này cũng rút ra ở quán kinh. Trong quán kinh, nhân vì phép quán tưởng, tượng Phật cao hơn hết, thì sức tâm người phàm chẳng quán tưởng được. Cho nên đến pháp thứ 13 mở riêng ra một pháp quán tưởng tượng Phật rất thấp kém, thế mà những người nghiệp chướng nặng nề cũng chẳng quán tưởng được. Cho nên đến pháp thứ 16 mới mở rộng ra cái môn niệm Phật này. Trong quán kinh bảo niệm Phật cũng là quán tưởng Phật. Bộ kinh Di Đà, nhân vì đời mạt pháp, người nghiệp chướng rất nặng, rất nhiều, cho nên chuyên chủ pháp quán thứ 16. Ta nên biết rằng cái thân Phật cao 1 trượng 6 thước hay là 8 thước tào, với cái danh hiệu Phật vô lượng thọ thì người độn căn đến đâu cũng có thể quán tưởng và thấy được rõ ràng. Tâm mình tạo tác ra Phật ấy, tâm mình chính là Phật ấy. Cho nên người